chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có thể được, đây tức là chân Phật. Phật cùng chúng sanh một tâm không khác, nhắc tới nhắc lui không có ngoài một việc, chỉ ngộ một tâm. Cái tâm mà không giới niệm đó, ngộ được cái tâm đó thì không có một chút pháp có thể được, tâm đó nó không có phải pháp gì hết. Đây tức là chân Phật, cái đó là Phật thiệt đó. Phật cùng chúng sanh một tâm không khác, như vậy ông Phật đó với ông Phật mà của tất cả chúng sanh chỉ có một Phật tâm, không có hai. Ví như hư không, không xen lẫn, không hư hoại, như vầng mặt trời soi bốn phương thiên hạ. Khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu khắp cả thiên hạ. Hư không không từng sáng, khi mặt trời lặn, bóng tối che khắp thiên hạ. Hư không không từng tối, cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau. Tánh hư không rỗng lặng chẳng đổi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế. Đó, cái ví dụ này xét kỹ nó thật là hay. Nó ví như hư không, nó không có xen lẫn, không bị cái gì làm cho nó hư hoại được. Đó. Như vầng mặt trời soi bốn phương thiên hạ, thì khi mặt trời lên thì nhìn trong hư không thấy hư không sáng, phải không? Rồi khi mặt trời lặn nhìn trong hư không thấy hư không tối. Như vậy hư không không từng sáng cũng không từng tối. Hư không có tối sáng không? Nếu nó sáng thì khi tối nó phải bị hòa cái sáng cái tối lẫn lộn rồi, thành nên nó không tối, nó không sáng. Cảnh tối sáng tự đuổi cướp nhau, đó. Cái tối đến thì cái sáng ẩn, rồi cái tối ẩn thì cái sáng nó đến, hai cái nó cứ đuổi cướp nhau. Tánh hư không rỗng lặng chẳng đổi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế, đó. Như vậy thì cái sáng cái tối nó đổi nhau, chứ còn cái hư không không có đổi. Bây giờ thực tế một chút, chúng ta thấy khi trong tâm chúng ta nghĩ điều thiện thì lúc đó cái thiện hiện ra, nghĩ điều ác thì cái ác nó hiện ra. Nghĩ thiện, nghĩ ác, mà khi nghĩ thiện thì cái ác không có, phải không? Khi nghĩ ác thì cái thiện không có. Như vậy thì nghĩ thiện, nghĩ ác, hai cái đó nó có lẫn lộn với cái tâm chân thật không? Lẫn không? Bởi vì tâm chân thật giống như không, thiện ác giống như tối và sáng, phải không? Nghe, tối tới thì sáng ẩn, sáng về thì tối ẩn, không có cái, không có hai cái mà nào mà nó dính với hư không hết. Thì tâm mình cũng vậy, tâm thể nó không phải thiện ác. Nghĩ thiện thì thấy hình ảnh thiện, nghĩ ác thấy hình ảnh ác. Chứ thiện ác không phải là cái tâm thể. Hai cái bóng nó lặng thì tâm thể mà hiện tiền. Như vậy cho nên tôi nói rằng Lục Tổ lần đầu tiên nói pháp thì tất cả cái gì ngài chứa chấp trong lòng là nó thẳng, thẳng bon, không có ẩn, không có giấu tí nào hết. Nên bảo Thượng Tọa Minh, nếu ông cần Phật pháp thì phải im lặng nghe ta nói. Rồi bảo không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Như vậy thì rõ ràng không thiện không ác thì cái tâm sinh diệt không có. Mà tâm sinh diệt không có thì cái gì? Thì ông chủ hiện tiền. Thật là rõ ràng, không một chút nào ẩn, không chút nào giấu hết. Ngoài pháp quan trọng như vậy mà chúng ta đọc qua thôi, mình không thấy ảnh hưởng gì nhiều trong đó. Thì đó là tại vì chúng ta mê lầm. Như giờ hư không dù có sáng, dù có tối cũng không liên hệ gì hư không. Còn nếu không sáng không tối thì cũng là hư không. Còn cái tâm mình nghĩ thiện nghĩ ác, đó là cái tâm sinh diệt. Mà cái sinh diệt nó dừng nó lặng thì cái tâm thể nguyên vẹn, không có tiền kiếp ở đâu, mà nó ngay chỗ đó, ngay chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì cái đó hiện tiền. Cho nên gọi nó là bản lai diện mục. Diện là mặt, mục là mắt. Cái bộ mặt, mắt thật của mình sẵn có từ thuở nào. Bạn chuyển ngộ một tâm lại không có một pháp, một chút pháp có thể được, đây tức là chân Phật. Đó, Ngài chỉ cho mình thấy hết sức là rõ ràng. Chỉ ngộ một tâm lại không có một chút pháp có thể được, không có pháp nào khác hết, chỉ là một tâm đó thôi. Mà nhận được một tâm đó, đây tức là chân Phật, là Phật thiệt. Thì cái đó là tôi dẫn cái câu trên, rồi mới tới cái chỗ mà hai cái cảnh nó đối đãi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế, nếu xem Phật thấy tướng giải thoát thanh tịnh sáng suốt, xem chúng sanh thấy tướng nhơ bẩn tối tăm, người thấy biết như vậy trải qua vô số kiếp hà sa, trọn không được bồ đề vì chấp tướng vậy. Cái chỗ này quý vị nhớ, chúng ta cũng nhiều người lầm. Nếu xem Phật thấy tướng giải thoát thanh tịnh sáng suốt, xem chúng sanh thấy tướng nhơ bẩn tối tăm, mình thấy Phật là giải thoát, Phật là thanh tịnh, là chúng sanh là nhơ bẩn, là tối tăm. Người như vậy tu trải qua số kiếp hà sa, trọn không được bồ đề vì chấp tướng vậy. Như vậy chúng ta có hằng nhớ, hằng nghĩ rằng Phật giải thoát thanh tịnh, còn mình là phiền não nhơ bẩn tối tăm không? Có nghĩ nhớ vậy không? Nếu nghĩ nhớ thân Phật là thanh tịnh sáng suốt, thân chúng ta là nhơ bẩn tối tăm thì được. Chứ tâm Phật và tâm chúng ta, cái tâm thể đó, nó không có bên sáng bên tối nào hết, phải không? Chỉ vì chúng ta quên rồi chạy theo cái vọng tưởng, thấy có nhơ bẩn, có tối tăm, chứ thiệt cái thể thanh tịnh Phật và cái thể thanh tịnh của chúng sinh, tâm thể nó không hai. Nếu mình thấy hai, đó là mình chấp tướng. Đó, hiểu chỗ đó đừng có lầm. Chỉ một tâm này trọn không có pháp bằng hạt bụi nhỏ có thể được, tức tâm là Phật. Đó, Ngài nói thật là trắng ra, không có một chút nào gọi là e dè hết. Chỉ một tâm, tâm này, tâm này là tâm nào? Tâm từ bi phải không? Tâm bát nhã phải không? Tất cả cái tâm có danh có tướng nó không phải, mà tâm đó chỉ là một tâm thể thanh tịnh sẵn có của mình, chứ không có cái pháp bằng hạt bụi có thể được. Mà tâm đó đó là tâm Phật. Cho nên chỗ này kinh nghiệm thấy quá rõ. Như là mình một phút giây ngồi yên tĩnh lặng lẽ thì thấy cái biết, cái nghe, cái thấy của mình nó hiện tiền. Mà cái đó nó không có một chút tướng, không có một cái gì xen lẫn hết. Cho nên đó tức là tâm Phật. Như nay người học đạo không ngộ tâm thể này, bèn ở trên tâm sanh tâm, hướng ra ngoài cầu Phật, chấp tướng tu hành đều là pháp ác, chẳng phải đạo Bồ Đề Đó. Thì đây Ngài nói như nay, như hiện giờ, người học đạo không ngộ cái tâm thể này, rồi ở trên tâm sanh tâm, ở trên tâm sanh tâm, nói sao? Thí dụ mình không ngộ, không nhận được cái tâm đó, rồi mình sanh cái khởi, sanh cái tưởng Phật thế này, Phật thế nọ, đó là trên tâm sanh tâm. Rồi hướng ra bên ngoài cầu Phật, chạy ra nơi này, chạy ra nơi kia, rồi chấp tướng tu hành đều là pháp ác. Chấp cái hình thức để tu hành đó là pháp ác. Tại sao? Vì cái pháp đó không phải là cái pháp chân thật, cho nên Ngài nói là ác, chẳng phải đạo Bồ Đề. Bởi vì đạo Bồ Đề là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái tâm Phật của chính mình. Cho nên quý vị thường thấy chúng ta có những cái sai lầm, nghe ai có cái gì quyền bí, có cái gì lạ lùng, thì chúng ta lại ngỡ rằng cái người đó là người đạt đạo. Nhưng sự thật ở đây, đạo là tâm, mà tâm chân thật của mình đã sẵn, nhận được cái tâm đó là ngộ đạo, không nhận được tâm đó là mê. Cúng dường chư Phật mười phương không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Tại sao? Vì người vô tâm là không tất cả tâm. Thể như như, trong như cây đá không động, không lai, ngoài như hư không, chẳng biết chẳng ngại, không năng sở, không chỗ nơi, không tướng mạo, không được mất. Người thú hướng mà không dám vào pháp này, sợ lạc vào không, không có chỗ nương tựa, nơi nương tựa, trông thấy mé rồi thối lui. Ở đây là dẫn trong kinh nào? Trong tứ thập nhị chương có nói cúng dường chư Phật mười phương không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm, phải không? Có người thắc mắc, cúng dường chư Phật mười phương nhiều như vậy mà không bằng cúng dường đạo nhân vô tâm. Ông này mới vô tâm thôi chứ chưa phải là Phật, ngày sau lại không bằng. Đó là cái câu mà học kinh tứ thập nhị chương đa số người nghi. Nhưng mà đây là chỉ cho thấy rằng chúng ta phát tâm cúng dường chư Phật mười phương là ra ngoài tìm Phật, phải không? Cầu Phật. Còn đạo nhân vô tâm là chính mình đi tới chỗ vô tâm, thì chỗ đó mới là cái chỗ cúng dường tuyệt đỉnh. Như vậy thì trở về mình để thấy ông Phật mình còn hơn đi ra ngoài làm Phật sự bằng trăm ngàn cái việc mà gọi là Phật sự cúng dường Phật đó, cũng không bằng trở về mình nhận chân được mình. Mình nhận chân được mình là vô tâm. Vô tâm là đạo. Đạo tức là gì? Là Phật, chứ không có gì lạ hết. Vì vậy cho nên cái câu đó nói để chúng ta thấy rằng người học đạo là phải trở về mình, chứ không phải học đạo là chạy ra ngoài. Cho nên đặt hỏi tại sao? Vì người vô tâm là không tất cả tâm. Thể như như, trong như cây đá không động không lai, ngoài như không, chẳng biết chẳng ngại, không năng không sở, không chỗ nơi, không tướng mạo, không được mất. Người thú hướng mà không dám vào pháp này sẽ lạc vào không, không có chỗ nương tựa, trông thấy mé rồi thối lui. Quý vị có thối lui không? Chính cái chỗ này nói cho rõ chúng ta có hai cái khó. Cái khó thứ nhất là làm sao cho được không tâm, không tất cả tâm. Mà không được tất cả tâm khó chưa? Khó, thật là khó. Nhưng mà không được không tất cả tâm rồi bị cái khó thứ hai là sao thấy không có cái gì hết, phải không? Không có cái gì hết, mà không có cái gì hết thì sợ lạc gì không? Đó, đâm ra cái hoảng hốt nữa. Đó là hai cái khó của người tu. Như vậy thì cái khó đoạn đầu thì mình có thể qua được, vì mình tin hết tất cả niệm đó thì sẽ giác. Nhưng mà hết niệm sao không thấy gì nữa hết? Quý vị thấy lúc đó là không chưa? Có rơi vào không không? Tôi thấy có nhiều người đâm hoang mang ở chỗ đó, nhưng mà quên lửng. Không có gì hết là không có tất cả vọng niệm, không có tất cả cái lăng xăng. Mà mình thấy, mình biết rõ ràng, mình biết rõ ràng mới nói không có cái gì hết. Mà biết rõ ràng nó lạc gì không là không sao. Nếu không biết gì lúc đó, không biết gì hết trơn, lúc đó như cây như gỗ thì lạc gì không phải. Nhưng mà không tất cả niệm là thấy tâm sao nó rỗng không, không có gì hết. Ai thấy nó rỗng không? Ai thấy nó không gì hết? Có thấy không? Mà nếu thấy không gì hết thì đó là cái giác hiện tiền. Mà nó lạc gì không không sao? Đó là cái chỗ mà Ngài nói ở đây cho mình biết. Nhiều người tới đó muốn thôi lui, tưởng tu tới đó thấy hào quang, thấy gì đó còn hứng chút, sao tới đó không thấy gì hết? Bởi vì bản lai vô nhất Phật là làm sao thấy cái gì? Thấy cái gì thì có Phật rồi. Thấy hào quang là có Phật, thấy ánh sáng là có Phật, thấy cái gì cũng là có Phật hết. Nói chỗ đó là vô nhất Phật, làm sao thấy cái gì? Cho nên nó rỗng thênh, nhưng mà tâm mình đương trong sáng, cho nên biết nó rỗng thênh. Cái gì biết rỗng thênh? Thì tâm mình đang biết rỗng thênh thì làm sao nó không có gì hết? Chỗ này là chỗ quý vị tu lâu phải ráng chú ý, chứ không thì tới đó cái giật mình, ủa lâu nay mình tu công phu nhiều quá sao tới đây không còn gì hết vậy? Là đâm ra hoang mang. Không phải không còn gì hết, là không còn tất cả niệm, không còn tất cả cái ý dấy động, chứ còn cái tâm thơ thang của mình nương con đã nói nó rỗng như không mà muốn có cái gì. Nhưng mà có nhiều người thích tới đó thấy hào quang mới vừa ý, phải không? Hoặc là tới đó thấy Phật, tới sờ đầu mới vừa ý, mà không thấy Phật sờ đầu, không thấy hào quang, cho nên là hoảng lên. Nó nói như vậy mình tu tới đây thành cái gì? Thành cái không ngơ sao? Như vậy để biết rằng mình tu tới đó không còn tất cả niệm sinh diệt, chỉ còn có cái biết rỗng lặng khắp hết không nơi chốn. Cái biết rỗng lặng đó là cái tâm thể, là cái Phật thật của mình á, chứ không phải là cái gì lạ. Nhận được cái đó rồi, thuần thục rồi, thì chúng ta mới có cái diệu dụng vô thường vô cùng. Cho nên gọi là chân không mà, rồi mới có cái diệu hữu, mới có diệu dụng. Nhờ được đi tới chỗ đó rồi, Phật mới có tam minh lục thông vân vân. Còn mình tới đó cho mình quản thôi lui thì làm sao được? Cho nên chỗ này là cái chỗ hết sức quan trọng. Người tu mà không biết thì dễ lầm lẫn. Như vậy thì trong hai trường hợp khó, cái khó thứ nhất khó mà mình còn nỗ lực còn tu, người khó thứ hai tới mé đó cái muốn rút lui, thôi mà buồn quá, tới đây phải trở lại cái gì cho có một chút chứ. Đó, so sánh để tìm thấy biết rộng. Sở dĩ người thấy biết như long, người ngộ đạo như sừng. Đó ha, cái học của mình biết nhiều, biết rộng đó, đó thì cái đó như một con nai. Long thì không biết bao nhiêu, còn sừng thì sao? Thì có hai sừng thôi, chứ không có nhiều. Đó, người ngộ đạo như sừng, tức là cái thật của nó không có nhiều. Còn nếu ở đây không biết con gì có một sừng, tê giác mà tôi chưa thấy, thành tôi muốn nói thí dụ mà tôi không thấy. Đó, nhưng chỉ một sừng thôi, còn lông thì quá nhiều. Bởi vậy cho nên ở thế gian quý vị thấy học để thành một người khôn thì học chừng bao nhiêu nhiêu năm mới hết, học suốt đời suốt kiếp không hết, đủ thứ trăm ngàn muôn thứ, cái này cái nọ cái kia, mình biết được cái phần này thì không biết phần khác. Cho nên học càng rộng thấy biết càng nhiều, nhưng mà chỉ là lông thôi. Bây giờ nói lông ở con nai đi, quý vị đếm hết không? Con sừng nhìn thấy có cái hai cái vợ phải không? Nó đơn giản. Còn cái kia nó chi ly, mà chi ly lại là cái không thiệt, không bền nữa. Văn thù xứng lý, phổ hiền xứng hạnh. Lý là lý chân không vô ngại, hạnh là hạnh lìa tướng không cùng. Đó. Ở đây Ngài nói theo cái nhìn chỗ tột cùng. Ngài văn thù xứng lý, lý tức là trí, trí hợp với lý. Phổ hiền xứng hạnh, thành ra cái nguyện là hạnh, hạnh nguyện. Người thì lý, người là hạnh. Mà đây Ngài nói lý là lý gì? Là lý chân không vô ngại. Vì cái trí tuệ chân thật là để đạt được cái lý chân không. Hạnh là hạnh gì? Là cái hạnh lìa tướng không cùng, tất cả tướng đều lìa, đó là hạnh. Còn mình bây giờ nói trí, nói hạnh lại khác. Trí mình là biết nhiều, phải không? Biết tất cả. Còn hạnh là gì? Là làm tất cả việc. Còn ở đây Ngài trở về tâm, lý là chân không vô ngại, hạnh là lìa tướng không cùng, tất cả tướng đều không dính, không chấp, đó là hạnh. Quan âm xứng đại từ, thế chí xứng đại bi. Như vậy thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là xứng với cái hạnh đại từ, Đức Bồ Tát Đại Thế Chí là xứng với cái hạnh đại bi. Duy ma là tịnh danh, tịnh là tánh, danh là tướng, tánh tướng không khác nên hiệu là tịnh danh. Nha. Như ông Duy Ma Cật thì đó dịch nghĩa theo chữ Hán là tịnh danh, tịnh là tịnh cái tánh, còn danh là cái tướng. Nha. Danh tướng đều thanh tịnh, tánh tướng không khác nên hiệu là tịnh danh. Các vị đại Bồ Tát tiêu biểu nơi người đều sẵn có, không rời một tâm, ngộ đó tức phải. Như vậy nói tới Bồ Tát văn thù là nói lý chân không vô ngại nơi tâm mình, nói Bồ Tát phổ hiền là nói cái hạnh lìa chấp tướng của chính mình, lìa tất cả cái chấp tướng, chấp bóng dáng của nội tâm đó. Là nói tới Đức Quan Âm là nói tới cái lòng đại từ của mình, nói tới Bồ Tát Thế Chí đó là nói tới cái hạnh đại bi của mình, nói tới Ngài Duy Ma Cật là nói tới cái tịnh danh, mà tịnh là tịnh, tịnh cái tánh, danh là cái tướng, hai cái đó đều thanh tịnh đó. Thì như vậy tất cả Bồ Tát đều biểu trưng sẵn có ở nơi mình hết. Chỗ này thì tôi muốn nói cho quý vị hiểu thêm một chút là Ngài văn thù xứng lý, còn phổ hiền xứng hạnh. Thì quý vị nhớ, chúng ta thường hiểu rằng Bồ Tát văn thù là căn bản trí, phải không? Bồ Tát phổ hiền là gì? Sai biệt trí. Cho nên cái căn bản trí là cái trí thấu suốt cái lý chân không vô ngại. Trí căn bản đó là thấu suốt chân không vô ngại. Còn cái sai biệt trí là cái trí lìa tất cả tướng không cùng. Vì tướng trăm ngàn thứ tướng sai biệt, cho nên dùng cái sai biệt trí mà dẹp. Bây giờ tại sao ở đây trọng Ngài văn thù, Ngài phổ hiền hơn Quan Âm, Đại Thế Chí? Đạt được cái lý chân không vô ngại, lìa được các tướng vô cùng, thì chừng đó mới phát đại bi tâm, đại từ tâm, đại bi tâm. Đó là Quan Âm. là thế chí. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, nếu hiện giờ mình còn phàm phu mà mình giúp được người này người kia thì mình sẽ có cái bệnh gì? Có cái bệnh gì? Giúp được thì thấy mình là có công, có ơn, phải không? Có công, có ơn. Mà nếu ai không có đề cao, không cao tụng mình vui không? Nếu mình giúp được nhiều người mà được đề cao, được cao tụng mình vui không? Thì như vậy, cái chỗ mình không vui và chỗ mình vui là cái gì? Được danh thì mình vui, không có danh thì mình buồn. Vì mình còn ở trong cái mê, cho nên làm cái gì cũng kẹt danh, kẹt tướng. Đó. Còn nếu mình ngộ được cái lý chân không, mình thấu suốt được tất cả các cái tâm sinh diệt, mình bỏ được hết, thì như vậy tâm mình rỗng rang trong suốt, mà thấy chúng sinh mê muội, kẹt trên hình, kẹt trên tướng, thì mình khởi cái tâm từ thương cứu họ, khởi tâm bi mà xót xa, thấy là đi trong cái dòng danh lợi tử sinh, mình không nỡ bỏ, gọi là cứu vớt chúng sanh, là cứu cái đó đó. Chứ mình bây giờ mình lo cứu những cái có hình có tướng, mà càng cứu thì mình càng sao? Càng xa lầy. Bây giờ tôi nói thí dụ đi, tôi nói như ở dưới Linh Chiếu mình có cái tuệ tỉnh đường, rồi ở trong tỉnh cũng có mấy cái tuệ tỉnh đường, mà nếu báo giác ngộ chỉ đăng mấy cái tuệ tỉnh đường kia khen ngợi, còn tuệ tỉnh đường Linh Chiếu mình không ai nói tới, buồn không? Buồn không? Nếu mình buồn tức là mình mắc kẹt danh, kẹt tướng. Còn nếu chỉ có tuệ tỉnh đường Linh Chiếu được đăng báo khen ngợi, còn mấy tuệ tỉnh đường kia không ai ngó ngàng tới, thì mình sao? Buồn không? Mình thấy hứng như vậy của mình cơ bộ, được người ta chú ý, được người ta khen, như vậy thì mình có mắc kẹt danh tướng không? Bởi vậy làm một việc thiện là tốt, nhưng mà vì mình làm còn ở trong danh trong tướng, cho nên dễ mắc kẹt lắm. Mà dễ mắc kẹt thì nó dẫn mình đi trong luân hồi không ra nổi. Vì vậy cho nên ở đây mình có tâm đại từ, có tâm đại bi. Khi nào mình đạt được lý chân không vô ngại, khi nào hạnh lìa tướng không cùng tận, thì chừng đó mới là đại từ, mới là đại bi. Nên Đức Quan Âm như Bồ Tát Thế Chí ở sau Bồ Tát Phổ Hiền với Bồ Tát Văn Thù, phải không? Mà Bồ Tát Văn Thù đi đầu, đi đầu vì nhận được, mấy chú nhớ thật kỹ, nhận được cái tâm chân thật, biết mình có cái đó rồi là cái đi đầu. Rồi sau mới lìa hết những cái vọng niệm, là lìa hết các tướng, phải không? Còn nếu mình không biết mình có cái đó, lìa sao? Lìa cái gì vậy? Không nghĩ cái này thì nghĩ cái kia. Bởi vậy cho nên mình tu, tu thiền là cái khó tu nhất. Tu bỏ, cái niệm nào cũng bỏ, thì ta nó bỏ hết rồi thành cái gì? Phải không? Còn nếu tu tịnh độ thì rất dễ. Cứ niệm Phật, hay niệm để chi? Niệm là chết Phật rước, có chỗ tự hở đàng hoàng. Còn mình cứ bỏ hết rồi thành cái gì đấy? Đó, đó là hai cái chỗ dễ khó khác nhau. Nếu bên đây mà mình không nhận được mình có cái tâm thể chân thật rỗng lặng, không nhận được cái đó, thì cái bỏ đó không chắc gì mình bỏ trọn vẹn được, không thể lìa trọn vẹn được. Cho nên đốn ngộ tiện tu là chỗ đó. Đốn ngộ là nhận được tâm thể của mình rồi lìa bỏ. Vì vậy cho nên Bồ Tát Văn Thù đi trước, Bồ Tát Phổ Hiền đi sau. Mấy cái này á, khi nghe thì phải chú tưởng như thường, nhưng mà trở lại hướng về mình mới thấy cái lý nó hết sức là rõ. Phải nhận chân nơi mình có cái chân thật, Cho nên nhiều khi mấy chú nghe tôi thí dụ một chuyện có thể cả trăm lần ngàn lần, cái chuyện mà ngồi lặng lẽ không nghĩ tưởng đó, tôi nói chuyện bao nhiêu lần rồi, trăm lần ngàn lần nói như vậy để cho mấy chú nhận được đó, tất cả nhận được rằng mình có cái thật. Cái thật đó không dính gì với cái khôn ngoan giỏi vắng nghĩ suy của mình, mà nó là cái thật nhận được cái đó. Rồi chừng đó mình bỏ hết những cái vọng tưởng mới dễ, vì những cái đó là bỏ hết thì cái thật mình còn. Chứ còn nó bỏ hết mà mình không biết cái thật cái ra gì ra sao, rồi bỏ hết rồi còn cái gì đấy, thì cứ hoang mang không dám bỏ. Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Cho nên trước phải là lại ngày Phổ Hiền, ngày Văn Thù, ngày Văn Thù trước rồi mới tu theo hạnh ngày Phổ Hiền. Mà được Văn Thù Phổ Hiền nhập tâm rồi thì sao mới làm cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Thế Chí. Như vậy thì bốn vị Bồ Tát đó sẽ có sẵn ở đâu? Ở trong mình hết. Hiểu vậy thì mới thấy cái giá trị tu. Khi mà trong kinh dạy mỗi vị Bồ Tát có cái hạnh, mà những hạnh đó mình cứ nhớ là hạnh Bồ Tát ở ngoài, không dính dáng với mình bắt chước theo thôi. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là cái sẵn ở mình. Những chỗ này mỗi người chúng ta ráng mà nhận. Cho nên nói tới Văn Thù tức là lý chân không vô ngại, nói tới Phổ Hiền lìa tướng không cùng. Đó, lìa tướng chừng là hết thôi chứ không có lìa một hai cái, lìa tất cả tướng. Đó, kia chân không vô ngại, cái này lìa tướng không cùng. Chân không vô ngại là để chỉ cho bản lai vô nhất Phật mà Lục Tổ thấy đó. Bởi vậy nên Lục Tổ thấy cái đó thì Ngũ Tổ liền trao y bát, biết người này có cái nhìn tường tận rồi thì các cái hạnh sau nó sẽ đủ, phải không? Cái gốc mà nắm vững rồi thì các cái sau sẽ đủ. Còn như ngài Thành Tú thì mới thấy cái bóng dáng đâu mà thành, làm sao mà dám trao. Nên học rồi chúng ta mới thấy người xưa nhìn người thấu suốt chứ không phải như chúng ta bây giờ. Như vậy thì tất cả chúng ta cái ngày kết luận rằng các vị đại Bồ Tát tiêu biểu nơi người đều sẵn có, không rời một tâm ngộ đó, tức là phải ngộ đó, nhận ra được cái chỗ đó là phải. Nay người học đạo không hướng trong tâm mình mà ngộ, bèn ở ngoài tâm chấp tướng theo cảnh, đều trái với đạo. Như vậy thì mình mới thấy ngài quở, ngài trách chúng ta học đạo mà không hướng vào trong tâm mà ngộ, mà cứ chạy theo cái tướng bên ngoài, đó là trái đạo. Cát sông Hằng, Phật nói là cát, chư Phật Bồ Tát Thích Phạm chư thiên đạp dẫm đi qua, cát cũng chẳng mừng. Trâu dê trùng kiến giày xéo lên trên, cát cũng chẳng giận. Trăng bão thơm tho, cát cũng chẳng tham. Phẫn uế bôi thối, cát cũng chẳng ghét. Tâm này tích tâm mà không tâm, lìa tất cả tướng, chúng sanh chư Phật không có sai biệt. Chỉ hay vô tâm liền là cứu cánh. Những cái câu này mới nghe thì quý vị thấy dường như lạc đề. Ngài mới nói đó sao tới giờ liền nói chuyện cát sông Hằng. Nhưng đây là dẫn trong kinh, phải không? Trong kinh có vài kinh Đức Phật nói chúng ta nhẫn nhục như là cát ấy. Người ta dẫm đạp lên trâu lừa ngựa đi qua, dẫm đạp cát, cát có rầy không? Nó đạp tôi đau, có la không? Không có la. Rồi giả sử người ta đem cái này cái kia để mà làm cho tốt, như là trân bảo hay là hoa thơm bỏ xuống, cát có mừng không? Cát cũng không mừng. Rồi ai đó đem đồ hôi đồ thối quăng trên mặt cát, cát có cự không? Cát cũng không cự, cũng không ghét. Thì nói cái tâm của chúng ta mà tâm so sánh phân biệt, vừa có lời khen thì chúng ta vui, có lời chê thì chúng ta giận, được thì chúng ta mừng, mất thì chúng ta buồn, vân vân. Cả ngày nó cứ đổi thay dùng dục cái này cái kia luôn luôn không dừng. Còn cái tâm thể giống như cát vậy, bởi vì nó không có niệm, không có niệm làm sao, làm sao có mừng, làm sao có buồn, làm sao có giận, phải không? Nó không niệm cho nên không buồn, không thương, không ghét, không giận, không hờn. Mà ai sống được với cái đó thì sao? Cả ngày sao? Ngu ngốc, phải không? Mày không buồn, giận, thương, ghét gì, mắng cũng không giận, mà khen cũng không mừng, thì ngu không? Thế gian nói đó là kẻ ngu, nhưng mà với đạo thì đó là bậc thánh. Vì sống với cái không có bị cái tâm sinh diệt nó lôi cuốn, chạy theo thanh trần ở ngoài, cho nên nó là thản nhiên, là tự tại. Cái tâm đó là cái tâm thể biết tất cả, họ nói gì mình cũng nghe, họ làm gì mình cũng thấy, thì đâu phải không biết. Biết tất cả mà không giới niệm thương ghét giận hờn thì đó là cái chân thật. Giống cũng như cát, cát nó vô tri, nhưng đây là tại vì dẫn là thí dụ thôi, nghĩa là cát nó vô tri cho nên cái gì tới nó cũng không có giận, không có mừng. Còn tâm thể của mình nó tri giác nhưng mà không có giới niệm, tri giác mà không có niệm thì vui buồn thương ghét đâu có, phải không? Như vậy thì vui buồn thương ghét là cái nhân tạo nghiệp luân hồi sinh tử. Mà nếu không vui buồn thương ghét là cái nhân gì? Nhân giải thoát sinh tử. Không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì làm sao đi trong luân hồi sinh tử được? Đó là cái thể chân thật. Mà cái không đi trong luân hồi sinh tử không phải Phật là gì, phải không? Chúng sinh thì đi trong luân hồi sinh tử, mà cái không còn luân hồi sinh tử không phải Phật là gì? Đó, như vậy mới thấy cái tâm đó tức là tâm Phật. Ở đây nói thêm, tâm này tức tâm mà không tâm, lìa tất cả tướng, chúng sanh chư Phật không có sai biệt, chỉ hay vô tâm liền là cứu cánh. Vô tâm, ở đây nó có cái chữ mâu thuẫn. Tâm chân thật thì hiện tiền, bất sanh bất diệt, mà bảo vô tâm, vô tâm nào? Như vậy chữ vô tâm là vô cái tâm sinh diệt, phải không? Thì cái tâm bất sanh nó hiện tiền, chỉ vô được cái tâm sanh diệt thì cái chân thật nó hiện tiền. Người học đạo nếu không thể thẳng đó vô tâm thì nhiều kiếp tu hành trọn không thành đạo, bị công hạnh tam thừa ràng buộc, không thể được giải thoát. Nếu mà người học đạo không có thể thẳng đó vô tâm thì nhiều kiếp tu hành trọn không thành đạo. Bởi vì vô tâm mới được cái chỗ mà chân thật. Chân thật là gì? Là chân không. Cái lý chân không đó, chân không vô ngại. Mà được cái đó thì mới là cái gốc thành Phật. Còn nếu mình còn có một cái hình nào, một tướng trạng nào thì đều là bị ràng buộc, không thể giải thoát. Nhưng chính tâm này có nhanh chậm, có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, có người đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới được vô tâm. Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng, thật không sở đắc, chân thật không dối. Tuy nhiên cái vô tâm nhận được cái lý chân không vô ngại thì cái đó là nhận được, nhưng mà còn phải đợi ngài Phổ Hiền, phải không? Phổ Hiền ngài gạt hết tất cả cái niệm sinh diệt, tất cả cái hạnh sinh diệt dừng rồi mới tới chỗ vô tâm. Thì vô tâm có người nghe một lần cái được, còn có người thì phải nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời mới được. Cho nên chúng ta nhớ hai vị, một là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà ngài ngộ rồi thì từ đó về sau ngài không cần ngồi thiền như mình nữa, phải không? Thấy chú nào ngồi thiền lại nắm lỗ tai thổi. Tại sao vậy? Thì ngài đi đứng ngài thì đều là vô tâm, ngồi chi nữa cho nó thừa. Đó. Cũng như Tổ Lâm Tế, khi được rồi thì ngài nói rằng ngài không cần phải dụng công mà cũng không có một niệm, bởi vì ngài được dồn tới chỗ mà bế tắc cuối cùng chịu không nổi phải khóc lóc, mà rồi bừng ngộ lại cái không bao giờ còn nhớ cái gì khác mà chỉ nhớ cái chỗ mình thấy thôi, cho nên mọi cái nó đều dứt. Còn mình bây giờ thì tại vì mình chưa được cái chỗ cứu kính đó, cho nên mình gỡ lành mấy cái chú vọng đầu tiên, rồi gỡ mấy chú xấu trước đuổi nó đi trước, phải không? Rồi lần lần rồi mấy chú tốt cũng lùa đi luôn, mà chừng mà lùa hết mấy chú đi rồi chừng đó mới thảnh thơi, mới nhẹ nhàng. Đó là cái gốc của sự tu. Chứ nếu mà mình không được như vậy thì sự tu hành rồi cũng không tới đâu. Thôi tại đây nghỉ. Còn câu nữa. Ví dụ như còn câu nữa. Người chỉ một niệm mà được, cùng người đến thập địa mới được. Công dụng tương đương, không có sâu cạn, chỉ là nhiều kiếp luôn chịu khổ nhọc vậy. Như vậy thì cái người tu trải qua nhiều bậc, và người ngay một đời này mà nhận ra thì cái chỗ vô tâm đó nó như nhau, phải không? Chứ bây giờ mình hay kể nhau, tôi ở chùa được 20 năm, người có người mới vào đạo chừng năm, mà người đó họ được vô tâm, mình 20 năm cũng được vô tâm, thì mình thấy người kia thấp hơn mình, phải không? Nhưng mà thiệt ra cái chỗ được nó không có khác, mà trừ phi cái công tạo lập gầy dựng đạo đức đó, thì nó có khác thôi, chứ còn cái chỗ cứu kính không có khác. Đó là nói như vậy để biết rằng cái đến chỗ vô tâm rồi thì dù người nhiều năm, người thời gian ngắn mà đến đó đều là như nhau. Thôi nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.